Dạ kính bạch hòa thượng, về việc tìm tổ ấn chứng như thế nào?
Thời nay có nhiều người tự làm tài khôn, cho mình đã ngộ hoặc cho sự giải ngộ là chứng ngộ, hoặc thấy cảnh giới này cảnh giới kia cũng cho là ngộ, hoặc do ham danh chưa chứng mà nói đã ngộ, đi tuyên truyền khắp nơi theo giới luật thuộc đài vọng ngữ. Nếu là tỳ kheo, tỳ kheo ni phạm đài vọng ngữ là mất thân phận tỳ kheo, phải đến kiếp sau họ giới tỳ kheo lại. Mà đâu chỉ là mất rồi là xong, còn phải chịu tội địa ngục. Nên sau khi ngộ phải có thiền tri thức ấn chứng. Trong kinh Pháp Bảo Đàm nói, nếu nói nhất định phải có thiền tri thức ấn chứng cũng không đúng, là những người tăng thượng mạng mới cần thiền tri thức ấn chứng. Nếu không phải người tăng thượng mạng, chỉ cần thực hành đúng theo vô sở đắc, không muốn người ta biết về sự ngộ của mình, thì không ai ấn chứng cũng được.
Kính bạch hòa thượng, có biện pháp nào giải quyết tình trạng cho giải ngộ là chứng ngộ?
Những người cho sự giải ngộ là chứng ngộ là người tăng thượng mạng. Sự giải ngộ là của người khác, lấy lời của Phật, của Tổ cho là giải ngộ của mình, chấp vào đó là vô phương cứu. Muốn cứu họ phải phá được cái chấp về giải ngộ của họ, phải tham câu thoại đầu khác, nếu không thì dù Phật Thích Ca cũng cứu chẳng được.
Dạ kính bạch hòa thượng, trong Chứng Đạo Ca có câu sát na diệt khước a tỳ nghiệp, thế thì các tổ sư như Tôn Giả Sư Tử ở Ấn Độ, vị Tổ Huệ Khả, Tổ Nhâm Đầu, và gần đây có ngài Hư Dân Thiền Sư, các vị ấy đã kiến tánh, sao lại còn bị gia hình?
Trong Truyền Đăng Lục có vị tăng hỏi tổ sư, điều tức nghiệp chứng bổn lai không, tại sao các tổ sư lại bị gia hình sau khi kiến tánh? Tổ đáp, đại đức còn chưa hiểu bổn lai không. Hỏi thế nào là bổn lai không, đáp nghiệp chướng đó. Lại hỏi thế nào là nghiệp chướng, đáp bổn lai không. Nghiệp chướng vốn là không, chứ không phải là không có xảy ra hiện tượng đó. Cũng như việc chiêm bao vốn là không, chứ chẳng phải không có chiêm bao. Thấy việc chém đầu là việc trong chiêm bao, khi thức tỉnh rồi thì tìm ở đâu? Thức tỉnh rồi đầu vẫn còn nguyên vẹn.
Kính bạch hòa thượng, trong kinh tại sao hay nói bảy đời cha mẹ mà không phải tám đời, chín đời?
Không những bên Phật giáo, các tôn giáo khác cũng thường lấy số bảy làm ước số. Ví như Thiên Chúa giáo đặt cho một tuần lễ là bảy ngày, Phật giáo thì không nhất định là số bảy, cũng như tam giới, cửu địa, cửu quyền thất tổ, vân vân. Kỳ thật, chẳng những số lượng không đại diện cho cái gì, kể cả cái tên gọi của mình, khi sinh ra ai cũng được cha mẹ đặt cho cái tên. Hễ người khác tán thán cái tên này thì vui mừng, hễ chê cười thì buồn rầu tức giận. Thật ra khi mình sinh ra đâu có tên, mà chấp cái tên đó là thật. Cho nên Triều Luận nói, tên không đúng với sự thật, sự thật cũng không đúng với cái tên. Bảy đời hoặc bảy ngày, sáu ngày đâu có dính dáng gì. Sự thật đâu phải do số lượng hoặc tên gọi, cái hiệu mà diễn tả được. Ở trên tôi đã nói, lời nói của Đức Phật chỉ có thể nói ra cái không đúng mà thôi. Những cái đúng đó nói không được, phải do mình tự ngộ. Những người giáo môn nghe tôi nói lời của Phật nói ra đều không đúng, cho là tôi phỉ báng Phật Pháp, phỉ báng Tam Bảo. Nhưng sự thật là vậy, cái đúng phải tự ngộ. Chính Kinh Lăng Nghiêm nói, phàm hữu ngôn thuyết, giai phi thật nghĩa. Vậy không đúng còn nói ra làm chi? Nói ra để chúng sanh biết những cái mà mình chấp là thật đó đều chẳng phải là thật. Tất cả sự hiểu biết của mình, tất cả tư tưởng, chủ trương của mình đều không phải thật. Chớ có hướng vào chỗ đó nghiên cứu tìm cầu, phải hướng vào tự tánh tự ngộ. Cho nên Triều Luận nói, nếu đuổi theo lời nói là chấp danh, ghi nhớ việc quá khứ là chấp tướng, Thiền Tông gọi là con chó đuổi theo cục xương.
Kính bạch hòa thượng, tại sao Thiền Sư Minh Bổn trong Trung Phong Pháp Ngữ nói là hãy cúng dường chính mình?
Phật Pháp nói đến vấn đề cúng dường có hai mặt, một là chân, một là tục. Về phần chân thì phải cúng dường tự tánh Phật của mình là tốt nhất, còn cúng dường Tam Bảo thuộc về phần tục, nhưng cũng là giúp cho cái chân. Giống như hiện nay, nếu không ai cúng dường Tam Bảo thì đâu còn chùa chiền để chúng ta tu hành tham thiền ngộ tự tánh, ai dạy? Nên phải nhờ đến Tam Bảo. Cho nên nói thường trụ Tam Bảo có hai thứ: tượng Phật thay thế cho Phật Bảo, kinh sách thay thế cho Pháp Bảo, tu sĩ thay thế cho Tăng Bảo. Nếu không nhờ thường trụ Tam Bảo, làm sao giác ngộ được tự tánh Tam Bảo? Phật Pháp nói: bất thủ, bất xả. Chẳng phải chỉ cần nói thường trụ Tam Bảo mà bỏ tự tánh Tam Bảo, cũng chẳng phải chỉ cần nhận lấy tự tánh Tam Bảo mà bỏ thường trụ Tam Bảo, vì hai thứ đều tương trợ lẫn nhau, chứ không được lấy cái này bỏ cái kia.
Dạ kính bạch Hòa Thượng, cúng dường như thế nào là đúng pháp ạ?
Trong kinh 42 chương, Phật nói: cúng dường 100 người ác không bằng cúng dường một người thiện, cúng dường 1000 người thiện không bằng cúng dường một cư sĩ thọ ngũ giới, cúng dường 10000 cư sĩ thọ ngũ giới không bằng cúng dường một sa di, cúng dường 100000 sa di không bằng cúng dường một tỳ kheo, cúng dường 1 triệu tỳ kheo không bằng cúng dường một người đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàng thừa thanh văn, cúng dường 10 triệu Tu Đà Hoàng không bằng một Tư Đà Hàm. Cứ từng lớp lên, đến cuối cùng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật không bằng cúng dường một người vô tâm, vô tu, vô chứng. Tại sao cúng dường vô lượng vô biên chư Phật không bằng cúng dường một người vô tâm, vô tu, vô chứng? Như tôi thường nói, lời của Phật là muốn tất cả chúng sanh đều thành Phật. Muốn thành Phật thì mỗi mỗi phải ngộ tự tánh. Tự tánh thì chẳng phải tu, chẳng phải chứng. Cúng dường vô lượng vô biên chư Phật cũng là vì muốn ngộ tự tánh, cho nên cuối cùng là mỗi chúng sanh đều phải tự ngộ tự tánh mới là cao nhất. Tất cả sự cúng dường đều quy về tự tánh. Tự tánh thì chẳng có tác ý phân biệt, hễ khởi ý phân biệt tức chẳng thể quy về tự tánh vậy. Cúng dường thế nào mới là đúng? Không được chấp nhất định chỗ đúng, cần nhất là tham câu thoại đầu khởi lên nghi tình. Ngoài ra không được nổi niệm phân biệt để lựa cái nào cao nhất, chỉ là tùy duyên mà thôi. Cũng có kinh nói: cúng dường một vị Phật cao nhất không bằng cúng dường một người ăn xin. Tại sao? Như thế có mâu thuẫn với kinh 42 chương không? Tất cả đều không có mâu thuẫn. Hễ có chấp mới thành mâu thuẫn, không chấp thì không mâu thuẫn. Tất cả lời Phật, lời Tổ đều là phá sự chấp thật. Nếu chấp vào lời phá chấp của Phật thì không đúng rồi.
Kính bạch Hòa Thượng, lúc tham thiền hay bị ngoại cảnh lôi kéo phải làm sao ạ?
Theo Lai Quả Thiền Sư, Thiền Thất Khai Thị Lục, bất cứ nghiêng về chỗ nào cũng không được. Chẳng những không được thích chỗ vắng lặng mà tham, cũng không được lựa chỗ động mà khởi công phu. Tịnh cũng chướng ngại không được, động cũng chướng ngại không được sự tham thiền của mình, mới không bị ngoại cảnh lôi kéo. Nhiều người tham thiền đang trong lúc tham hay bị ngoại cảnh lôi đi. Người thì quên cả sự tham, người thì theo cảnh đó mà tham, hoặc nghe theo tiếng động mà tham, đều là chướng ngại. Phải cảnh nào cũng tham như thế, chỉ là đề câu thoại khởi lên nghi tình, ngoài ra không biết tới, mới có thể đạt đến công phu thành khối.
Dạ kính bạch Hòa Thượng, tự tánh là gì, làm sao nắm chắc?
Bây giờ nhiều người hiểu lầm hai chữ tự tánh. Do phương tiện nên nói, mọi chúng sanh đều có tự tánh, nhưng chẳng phải là tôi có cái tự tánh của tôi, ông có cái tự tánh của ông, người kia có cái tự tánh kia. Nếu thế thì chỉ là ngã chấp chứ chẳng phải tự tánh. Vì tự tánh là giác ngộ, hễ giác ngộ là phá hết ngã chấp, đâu còn cái tự tánh của người này người kia. Nên Phật nói tất cả pháp đều chẳng có tự tánh. Tại sao trước nói chúng sanh đều có tự tánh, bây giờ lại nói tất cả pháp đều không có tự tánh? Ấy có mâu thuẫn không? Lại nói tự tánh bất nhị là thế nào? đã nói tự tánh bất nhị. Nếu có một pháp nào có tự tánh tức thành nhị rồi. Nếu tôi có tự tánh thì tất nhiên ông cũng có tự tánh, ấy là nhị rồi. Bởi do mỗi pháp mỗi khác, vì tất cả pháp đều không có tự tánh cho nên bất nhị.
Dạ kính bạch hòa thượng, vậy ngộ ngã chấp là như thế nào ạ?
Ngã chấp là có người này người kia, tôi khác hơn ông khác hơn tôi khá hơn ông khá hơn tôi. Kết quả của tôi chẳng phải kết quả của ông. Tự tánh là phải phá hết ngã chấp mới ngộ nhập được. Phá hết ngã chấp thì không có tôi, không có ông để chấp thật, cũng chẳng có Phật để thành. Sở dĩ Phật pháp khác ngoại đạo là vì phá được ngã chấp nên mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Do đó, người nào muốn tu chánh pháp đều phải lấy phá ngã chấp làm căn bản.
Kính bạch hòa thượng, câu chuyện Tổ Đức Sơn và ông Tăng người nước Hàn như thế nào?
Ngài Đức Sơn nổi tiếng bởi cây bản Đức Sơn. Hễ ai hỏi pháp chưa mở miệng là gậy đập xuống đầu. Ở thiền đường Trung Quốc, mỗi ngày có 2 lần tảo tham. Cả 1-2 ngàn người, tất cả chúng đứng 2 bên. Ai muốn hỏi thì đứng ra chính giữa, đánh lễ 3 lạy rồi hỏi. Một hôm Tổ Thăng Tòa nói: "Hôm nay tôi không trả lời, ai hỏi thì đánh 30 gậy. Có một vị tăng ra đánh lễ, vừa đánh lễ là Tổ hét: "Cho 30 gậy. Tăng nói: "Con chưa mở miệng hỏi, sao lại đánh 30 gậy? Tổ hỏi: "Ông là người gì?" Đáp: "Con là người nước Hàn." Tổ nói: "Ngay từ lúc ông chưa bước chân lên tàu đã đáng 30 gậy rồi, đâu cần đợi đến đây mới đáng 30 gậy. Thủ đoạn của Tổ chỉ là muốn chúng ta cắt đứt sự tìm hiểu để ngộ được tự tánh, cho nên bất đắc dĩ dạy tham công án, thoại đầu để khởi lên nghi tình, cắt đứt sự tìm hiểu."
Dạ kính bạch hòa thượng, thế nào là hồi hướng?
2 chữ hồi hướng là phá ngã chấp. Thời nay nhiều người hiểu lầm, lấy 2 chữ hồi hướng cho là lấy cái công đức của tôi hồi hướng cho ông này, ông kia, ấy là ngã chấp. Mà chẳng biết trong giáo môn có thập hồi hướng, phá hết ngã chấp rồi lên sơ địa. Thế thì nghĩa hồi hướng là gì? Là mặc dù những công đức bố thí cúng dường do tôi làm ra, nhưng không phải là của tôi, là của tất cả chúng sanh, trong đó bao gồm tôi. Cho nên phải phát đại nguyện, nguyện tất cả chúng sanh đều được vãng sanh. Nếu có sót lại chúng sanh nào thì mình sẽ độ hết. Đã phát đại nguyện rồi, tất nhiên là không ăn thịt chúng sanh, không đánh đập, chửi mắng chúng sanh, và phải thực hành. Nếu không thực hành theo nguyện đã phát thì thành nguyện giả, chỉ có tội chứ đâu có công đức gì. Nếu thực hành đúng theo đại nguyện thì đến lúc lâm chung, chớ nói là niệm 10 tiếng Phật hiệu được vãng sanh, chỉ cần niệm 1 tiếng Phật cũng được vãng sanh. Bằng không thì dẫu cho niệm 1000 tiếng làm sao có hiệu nghiệm ư?
Kính bạch hòa thượng, tham thiền tại sao chỉ chọn cách đi và ngồi trong tứ oai nghi?
Trong lịch sử Thiền Tông, Ngài Lục Tổ là vị danh tiếng nhất. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm Tọa Thiền nói: "Tọa thiền là tâm tọa chứ chẳng phải thân tọa. Ngoài đối với các cảnh thiền ác, tâm niệm chẳng khởi là tọa. Trong tâm thấy tự tánh chẳng động là thiền. Còn ở thiền đường thì đi hương tọa, hương là điều thân, tức là ngồi đến mỏi thì đi, đi đến mỏi thì ngồi." Cũng như Ngài Lục Tổ nói, đạo do tâm ngộ bất tại tọa. Chúng ta tham thiền là muốn ngộ đạo, ngộ đạo là ngộ nơi tâm chứ chẳng phải do ngồi. Tổ còn nói, nếu nói là tọa hay là ngọa, ấy là hành tà đạo. Trong tứ oai nghi, hễ nằm là dễ hôn trầm, đứng thì mỏi chân, nên chọn ngồi và đi để điều thân. Thời xưa chưa có đồng hồ nên ở tòng lâm đốt lên 1 nén hương để ngồi, Nén hương hết rồi, đốt lên nén khác để đi, nên gọi là ngồi hương. Đi hương, người tuần tra gọi là tuần hương, cây gậy gọi là hương bản, rồi phóng hương, tình hương, tất cả đều gọi là hương. Đi hương và tọa hương là hình thức bên ngoài để làm tiêu chuẩn thực hành công phu. Bất cứ lúc nào cũng phải đề khởi câu thoại đầu để tham, chứ không phải là ngoài giờ đi hương, tọa hương rồi thì có thể nói chuyện, không cần tham nữa, ấy là sai. Lúc đi hương, tọa hương phải tham, lúc không đi hương, tọa hương càng phải tham nhiều mới đúng. Nếu có giờ phút nào không tham thì công phu không thành khối được. Ngài Lai Quả nói, lúc bệnh cần phải tham nhiều hơn lúc khỏe, là để tập cho công phu thuần thục.
Kính bạch Hòa Thượng, có một bà lão bị đau rồi, bà nói rằng ngày mai bà sẽ chết, nhưng có một anh thanh niên lại nói với bà rằng ngày mai bà không chết, nhưng sẽ chết sau 3 hôm. Anh đó nói là do anh tham thiền nên biết trước điều đó. Vậy sự thấy của anh ta có đúng với đường lối tham thiền hay không?
Theo tổ sư thiền thì ấy là tà. Tham thiền cần kiến tánh, kiến tánh rồi tự nhiên sẽ được thần thông, chứ đừng sợ kiến tánh rồi không thần thông. Còn thần thông là nhánh lá, ngoài đạo tà ma vẫn có. Thiền tông có nhiều vị có thần thông nhưng không cho người khác hay biết. Chư tổ vì độ chúng sanh bất đắc dĩ hiện ra thần thông, sau đó liền thị tịch. Tại sao chánh pháp không cho hiện thần thông? Vì chánh pháp là phá ngã chấp, chỉ e rằng không kiến tánh. Khi được giải thoát rồi tự nhiên có thần thông. Thần thông là tự tánh sẵn có, chẳng phải do học được. Hễ học được là tà ma ngoại đạo chẳng phải sẵn có. Huỳnh Bá Thiền Sư là thầy của Ngài Lâm Tế. Khi Thiền Sư chưa kiến tánh, một hôm đi đường gặp một vị tăng, cùng đi qua con sông. Nước sông chảy xiết, lại không có ghe thuyền. Vị tăng kia bèn lột chiếc nón để trên mặt sông, bước lên trên nón và rủ Ngài Huỳnh Bá cùng đi. Ngài chẳng những không chịu, còn quở rằng: hồi nãy nếu biết ông như thế, tôi đánh gãy chân ông. Vị tăng kia nghe rồi liền đảnh lễ giữa sông rằng: thật là bậc căn khí đại thừa. Do vị tăng ấy còn là tiểu thừa, không biết giữ ý, và thường gặp đâu cũng hiển hiện thần thông cho người biết. A-la-hán tiểu thừa còn bị Phật quở là tiêu nha bại chủng. Tổ sư thiền không trọng về thần thông. Nay có nhiều người đến học tổ sư thiền, biết có thần thông là hại, muốn bỏ cũng bỏ không được, vẫn bị thần thông chướng ngại. Ví như Ẩn Phong thiền sư, thấy hai bên binh lính giao tranh, ngài muốn ngăn chặn sự đổ máu, bèn thể hiện thần thông, dùng cây tích trường hóa thành cây cầu ngăn giữa hai bên, rồi đi trên cây cầu khiến hai bên binh sĩ bại chiến, nhưng sau đó liền thị tịch. Trước khi tịch, ngài hỏi hàng đệ tử rằng: người ta thường thị tịch theo kiểu ngồi và đứng, có ai tịch theo thế đang bước đi không? Đáp: có. Thế thì có ai tịch theo kiểu đầu chống xuống đất, chân chọi lên trời không? Đáp: không. Thiền sư liền thị tịch theo thế đó, mặc dù đầu chống xuống đất, quần áo vẫn xuôi theo thân thể mà không bị rũ xuống. Đệ tử muốn di dời di thể đi thiêu cũng chẳng nhúc nhích. Thiền sư có một em gái là ni sư, bèn rầy la: khi xưa anh thích làm chuyện quái lạ, sao đến giờ tịch rồi vẫn còn làm chuyện quái lạ vậy? Nói xong dùng tay xoa một cái mới ngã xuống. Vì e sợ người đời mê hoặc về thần thông, cho nên tổ sư thể hiện thần thông ra là thị tịch. Phật pháp sở dĩ gọi là chánh pháp là do chẳng phá hoại thế gian pháp, mà tổ sư thiền thì thế gian pháp là Phật pháp, tức xuất thế gian pháp, nên tất cả hành vi đều giữ đúng theo lẽ bình thường, chứ không làm điều quái lạ hơn bình thường. Cũng như Ngài Lục Tổ nói, phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn. Kinh Pháp Hoa nói: thì pháp trụ pháp gì? Thế gian tướng thường trụ. Tướng thế gian và xuất thế gian là bất nhị, vì tự tánh bất nhị nên tất cả đều bất nhị. Tự tánh vô biên nên tất cả đều vô biên. Kinh Bát Nhã nói: Bát Nhã vô biên nên tứ đài vô biên. Bát Nhã vô biên thì ngũ uẩn cũng vô biên. Bát Nhã vô biên nên tất cả pháp cũng vô biên. Tại sao? Vì tất cả pháp đều do tâm tạo. Pháp thế gian do tâm tạo, pháp xuất thế gian cũng là do tâm tạo. Chỉ vì có cái chấp tâm nên thành khác, có tác ý nên thành khác, chẳng tác ý thì không khác vậy.
Kính bạch hòa thượng, trong Thiền Thất Khai Thị Lục có đoạn dạy rằng: công phu lúc còn sống không dùng được sau khi chết, vì thế lúc còn sống phải tích cực công phu. Công phu lúc còn sống không thẳng qua sau khi chết. Vậy xin hòa thượng giảng rõ nghĩa này để hành giả lớn tuổi như chúng con tự tu tự độ, không mong đợi lúc lâm chung nhờ người khác tụng kinh hoặc tham thiền làm trợ lực.
Tất cả pháp thế gian xuất thế gian cũng chẳng ra ngoài nhân quả. Có nhân ắt có quả, đã gieo nhân tự quả sẽ đến. Nhân gieo mạnh quả đến nhanh, nhân yếu thì quả đến chậm. Bây giờ công phu lúc sống dùng đến chết, khi tắt thở là không dùng công phu nữa, nhưng công phu trước đó đã dùng thì không mất. Sư phụ giảng về 100 bước, đây lượt qua.
Kính bạch hòa thượng, khi ngồi tham, thấy đầu và thân phát ra ánh sáng, nhưng lúc đó nghi tình và thoại đầu vẫn còn, vậy có đúng không ạ?
Nếu nghi tình và thoại đầu vẫn còn thì được, nhưng về những cái biết vừa kể trên là không được, ấy là hư vọng giống như chim bao. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có đoạn giải thích về kiếp trược. Dĩ như hư không, con mắt chúng ta thấy biết hư không. Hư không chẳng bản thể. Trong Kinh nói là hữu không vô thể. Còn về cái kiến thì hữu kiến vô giác. Dù có thấy nhưng không có tri giác. Tri giác là do ý thức. Nên mặc dù trước mắt thấy biết hư không, nhưng hư không ở đâu? Hư không chẳng có thể cho ta tiếp xúc được, mà sự thấy cũng chẳng thể tìm ra năng thấy, kiến tinh. Trước mắt thấy rõ ràng còn tìm không ra, chỉ không ra, nói chi việc trong chim bao ư? Cái gì do tìm hiểu biết được, do thiền định biết được, đều chẳng phải bản tri của tự tánh. Chẳng những không thể giải thoát được, lại chướng ngại cho sự giải thoát. Vì biết ấy là vọng, chẳng phải chánh biến tri của tự tánh. Bình đẳng tri của tự tánh chẳng có sự tri và bất tri, chẳng có thiếu sót. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Nguyệt Quang đồng tử tu thủy quán đến toàn thân đều biến thành nước. Có chú tiểu của ngài từ cửa sổ bên ngoài nhìn vào, thấy nước mênh mông tràn ngập cả phòng, bèn lấy cục đá liệng vào phòng. Khi Nguyệt Quang đồng tử ra khỏi phòng, cảm thấy tức ngực mà không biết lý do. Sau nghe chú tiểu kể lại, dặn dò rằng: lần sau thấy nước đầy phòng, phải vào trong lấy cục đá ra, rồi mới hết chứng đau. Tại sao? Mặc dù đã tu thành thủy quán, nhưng còn ngã chấp chưa dứt trừ. Về sau thân cận nhiều vị Phật mới phá được ngã chấp, lúc đó mới quên cả thân. Còn pháp thân thì cùng khắp pháp giới, đâu chỉ hạn chế trong một phòng ư? Cho nên những gì dùng ý thức tìm hiểu được, do thiền định biết được, bất cứ là cái gì đều phải quét sạch. Biết đen tối, biết thoại đầu cũng là biết. Cho nên Lai Quả Thiền Sư nói: vô tham mới là chân tham. Lúc đó có nghi tình là không biết mình đang tham, cũng như vô tham vậy. Do nghi tình làm cho tất cả biết đều sạch, luôn cả tham thiền cũng không biết, mới là chân tham. Đạt đến chân tham là kiến tánh. Nay còn biết là đen tối, biết đang tham thiền thì chưa phải chân tham. Tham thiền rất dễ, rất giản dị, nhưng muốn dứt bỏ sự tìm hiểu thì rất khó. Cho nên tôi thường nói, 100 người tham thiền, 90 người không đi đúng với đường lối tổ sư thiền vì ham tìm hiểu. Chính sự tìm hiểu này khiến cho thành khó.
Kính bạch hòa thượng, tham thiền đề khởi câu thoại đầu cứ nhìn vào chỗ hầm sâu đen tối đó, lâu ngày có trở thành ngu si hay không?
Kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa có thí dụ về ngón tay và mặt trăng. Nếu không nhờ ngón tay chỉ thì chẳng thấy được mặt trăng. Nhưng hướng ngón tay chỉ đó có mặt trăng không? Không, vì mặt trăng còn bị mây mù che khuất, tức còn bị ngũ trược phiền não che khuất. Tổ sư gọi là hầm sâu đen tối. Chính chỗ hầm sâu đen tối đó là chỗ ngón tay chỉ. Cứ nhìn thẳng vào chỗ đó, một ngày nào hình lình gió thổi mây tan, mặt trăng hiện ra. Nhưng nay nhiều người không chịu nhìn vào chỗ ngón tay chỉ, mà chỉ nhìn vào ngón tay thì làm sao thấy được mặt trăng? Ngón tay là gì? Là dụ cho kinh điển, lời dạy của Phật trong kinh điển. Nay nhiều người nghiên cứu kinh điển, nghiên cứu lời của Phật, cho là phải nghiên cứu ngón tay, tìm hiểu ngón tay, chẳng biết đã bị chướng ngại bởi ngón tay, đã không đi đúng theo lời của Phật dạy. Kinh Viên Giác nói, những người này chẳng những không thấy được mặt trăng, cũng không biết ngón tay, vì cho ngón tay có mặt trăng trong đó vậy.
Kính bạch hòa thượng, khi ngồi thiền, cơ thể và đầu tự quay và hiện ra hình ảnh của Đức Phật, như vậy có sao không?
Sự quay đó do cơ thể tự vận động. Những cảnh giới ấy đều chẳng sao cả, nhưng không được cho là tốt mà mừng rỡ hoặc kinh sợ. Thấy cũng như không thấy, không cho đó là cảnh giới. Đắc lực cũng tham như vậy, không đắc lực cũng tham như vậy, cũng chẳng cho là đắc lực hay không. Nếu biết được cái đắc lực hay không đắc lực mà móng lên biệt niệm thì không đắc lực rồi. Đắc lực là công phu không gián đoạn. Biết đó là vọng tưởng, đã là vọng tưởng rồi, lại có ý niệm muốn trừ vọng tưởng, đè nén vọng tưởng là càng thêm một lớp vọng. Tổ sư thiền chẳng có sự tự cho như vậy là đúng, tự cho như vậy là không đúng, hoặc tự chẳng biết mình đúng hay không đúng, ấy đều lọt vào ý thức phân biệt. Phàm lọt vào ý thức phân biệt đều chẳng đúng với tông chỉ tổ sư thiền, vì tổ sư thiền chỉ cho nghi, ngoài ra không biết gì cả. Chỉ cần giữ cái không biết đề lên nghi tình hỏi tới mãi, không màng vọng tưởng hay không vọng tưởng, tinh tấn hay không tinh tấn, tức ngoài câu thoại đầu ra, bất cứ biết cái gì đều là tâm trộm cắp.